con xin lãnh lễ thầy. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, buổi học tập chiều hôm nay chúng con không có câu hỏi nào để đạt lên thầy. Thì chúng con xin thầy chỉ dạy thêm. Xin cảm ơn thầy.
Thì tâm khẩu có lợi lộc gì không? Tâm khẩu có lợi lộc.
Dạ thưa thầy có.
Lợi chỗ nào?
Dạ thưa, dễ tập trung lên bộ đầu và thanh tịnh. Dạ thưa bạn nào có câu trả lời tiếp.
Lý thuyết thì học rất nhiều, thực hành thì không, phải không? Vì bằng việc này việc kia việc nọ ít. Bây giờ cấm khẩu trong mấy ngày, cấm khẩu này mới là có cơ hội thực hành, làm thinh để phân lặng nghe hơi thở của chính mình, nghe ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật của chính mình. Nghe được ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nghe được chấn động lực của trên bộ đầu, và từ chấn động lực của trên bộ đầu biết được thì nghe được cái âm thanh ngoài thân của chúng ta. Cho nên tỉnh khẩu là một chuyện lợi lộc nhất của người tu. Cả ngày nói chuyện nói lung tung, nó kéo đây kéo kia kéo nọ, kéo lời mình lộn xộn không có lối thoát. Mà thanh tịnh á, mình mới có cái lối thoát. Mình bớt nói chuyện, mình khống chế được cái lưỡi, mình đóng được cái cửa thế gian, mình mở cửa thiên đàng, cái tâm nó mới có cơ hội thức. Thì hỏi chứ tại sao trong thời gian bận rộn làm ăn khổ cực này kia kia nào mà kêu niệm Phật, tranh thủ chứ kỳ được, phải niệm Phật. Niệm được Phật, niệm được Nam Mô A Di Đà Phật rồi mới có cơ hội tập trung, thật sự tập trung. Mình hiểu mình, biết mình. Càng ngày càng thanh tịnh, càng thấy sự sai lầm của chúng ta, và sửa sự sai lầm thì không có tái phạm. Chứ ở thế gian phạm rồi, tái phạm rất nhiều, vì thiếu thanh tịnh. Hướng ngoại động loạn, tranh chấp và hồi thì đâm ra mê chấp nữa, không có phát triển nổi. Cho nên người tu cần bớt nói chuyện, mà để hướng lấy cái thanh điển sẵn có trong nội tâm của chúng ta, chúng ta mới thâu ngắn được cái đường đi, đi trong thanh tịnh. Ý tưởng mới hành động, mà ý tưởng chúng ta càng ngày càng dồi dào, càng thay tịnh thanh tịnh, hỏi chứ sự hành động của chúng ta có sáng suốt? Chắc chắn là sáng suốt. Chúng ta có thể mổ xẻ bất cứ những chuyện gì nếu chúng ta, khi mà chúng ta đạt tới thanh tịnh rất rõ rệt, nhắm mắt đó mà hiểu tất cả. Mấy chục năm trên đường đời chúng ta chưa bao giờ xem cuốn phim của chúng ta, ngày nay thanh tịnh rồi chúng ta mới thấy. Càng các bạn càng thanh tịnh, càng bớt nói thì các bạn sẽ thấy từ lúc sơ sanh, lúc bé thế nào, những cái hành động đó nó hiển hiện trong tâm thức của các bạn. Lúc đó các bạn mới thấy cái tâm là ở đâu. Còn nói chuyện lý luận hoài chỉ dồn một cục động loạn mà thôi, không khác phát triển nổi. Chúng ta không phải lớn gồ ghề như thể xác hiện tại mấy chục kilo, không phải. Nếu cho tao là mấy chục kilo là không đúng. Kỳ thật rất nhẹ, rất nhanh. Bây giờ tôi nói các bạn nhận liền, cái đó là cái gì nhận? Cái sự nhanh nhẹ, nhỏ gọn, chứ không phải sự lớn rộng, thì sự nặng nề như bây giờ thế sao? Cho nên chúng ta niệm Phật rồi, chúng ta mới gom lại cái chỗ nhẹ, chỗ thanh tịnh. Trong cái thanh tịnh chúng ta mới thấy rõ sự sáng suốt. Cái sáng suốt đó là vô cùng và bất diệt. Càng tu càng thấy vô cùng bất diệt trong tâm thức. Hồi nào giờ chúng ta nghe giảng rất nhiều mà không thấy sự bất diệt. cứ thế tôi đi ra là đụng rồi, thấy ra rồi, nói đi nói lại cãi không được. Thấy tôi sân si, buồn bực. Mà ngày nay tôi thanh tịnh, tôi cấm khẩu, tôi càng ngày càng mở trí. Tôi thấy vị trí của tôi không có gồ ghề, không có nặng trược nữa. Vị trí của tôi thanh tịnh và ở trên cao, liên hệ trên cao. Quê xưa chống cũ của chúng tôi không phải là gồ ghề như thế sao? Ô trượt dưa giấy này, cái kham giam hãm phần hồn tôi. Bây giờ tôi nhất quyết tôi phải giải tỏa tất cả những sự động loạn để tôi trở về với thanh tịnh. Thì các bạn càng đàm thính, các bạn càng thấy các bạn nhỏ thật, chịu hạ mình, dẹp tự ái, cởi mở tâm thức. Mà càng nói chừng nào thì tự vệ rồi tranh cãi rồi tự vệ tranh cãi, nó rút thành một cục. Rồi cứ giữ cái đó và nhớ cái đó, rồi sanh ra động loạn, khùng điên là vậy. Cho nên chúng ta tu đi có cái sơi hồn nó mở, nó mổ bộ đầu các bạn, rồi các bạn sẽ quên tất cả những chuyện không cần thiết, mà các bạn chỉ nhớ những chuyện cần thiết để phát triển. Các bạn thấy cái luồng điển là quan trọng, không bao giờ bị cắt đứt, sáng suốt vô cùng. Các bạn có sáng suốt, các bạn mới hòa với sự sáng suốt, cái tâm bác ái của các bạn nó mở ra, rồi nó đi tới cái từ ái, thương yêu tất cả vô loại cả. Ra đám rừng chúng ta dòm thấy họ bơ vơ, đang sống trong sự chen chúc cây này, chen cây kia, chen cây nọ và phấn đấu đi lên. Chúng ta ở đây cũng vậy, cũng như đám rừng mà chúng ta biết được cái mặt pháp là phấn đấu mở ngay chỗ đó, chúng ta thấy thanh nhẹ. Cho nên các bạn tu thời gian, các bạn thấy cái trí thức của bạn nó khác rồi, nó thay đổi rồi. Mà nhỏ lớn cũng học bao nhiêu văn chương đó, mà bây giờ văn chương khác rồi, viết ra một bài thơ khác rồi. Mỗi năm mỗi khác, mỗi tiến triển, mỗi ngắn gọn và sáng suốt. Thơ thi của các bạn tự nhiên nó gọn ghẽ lại. Tại sao phải dùng thơ? Là cái điển có rồi nó gom lại. Nếu không dùng thơ, không có tả hết những lời văn, thì nó càng ngày càng ngắn gọn. Và từ đó nó lại càng mở trí. Chính mình làm thơ để dạy mình và khai triển tâm thức, khai triển phần hồn. Biết làm thơ là có hồn thơ rồi. Rồi càng ngày nó càng ngắn gọn, rồi chúng ta thấy cái hồn chúng ta nhẹ nhàng chưa? Không có tham muốn những cái gì. Tham tới đâu nó mở tới đó, tham tới đâu mở tới đó. Ý các bạn động tới đâu thì tác văn nó khác, nó nhắc bạn, nó dạy bạn, nó mở cho bạn. Cho nên người tu nó lợi lộc là đi vô trăm chừng nào thì lợi chừng nấy. Đi vô trăm thì thấy rõ cái quyền năng của cả càn khôn vũ trụ và sự thông minh của chính mình. Khi mà biết chúng ta có sự thông minh thì ai đã cho sự thông minh cho chúng ta? Cho nên đấng tạo hóa, đấng tối cao đã cho chúng ta, mà chúng ta không biết tận dụng, không biết sử dụng. Rồi đâm ra ý lại thành trì trệ. Chứ kỳ thật căn nào quả nấy rõ ràng. Chúng ta thấy duyên nghiệp nó lôi cuốn, nó đòi hỏi từ giờ phút khắc đồng xu một cách nó cũng lấy lại hết, chứ nó không có cho chúng ta cái gì trước khi chúng ta đi. Xuống đây là chỉ trả nợ, trả cho hết kiếp này, mà chưa có xong thì kiếp tới. Kiếp này là trả cho cái kiếp quá khứ, nợ lại bây giờ chúng ta trả chứ không có hưởng. Khi không nó xảy chuyện gì tới không, chúng ta không có biết trước được, không ngờ được. Rồi nó xảy ra chúng ta phải trả nợ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội hướng thiện, là cái nợ chúng ta dễ trả. Còn nếu mà không biết hướng thiện thì cái nợ càng ngày càng gia tăng, trùng tính, mưu mẹo, thì trói buộc mình, chứ không có ai trói buộc mình. Mưu mô chừng nào thì trói buộc chừng này, kẹt. Mà thành thật chừng nào thì mở chừng này. Cho nên các bạn ngồi đó, các bạn thanh tịnh cấm khẩu được, các bạn bắt đầu thành thật với chính bạn rồi, thấy rõ sự sai lầm của bạn. Các bạn mới nhận định ra kinh vô tự. Cái ra từ ngày tôi cấm khẩu tới bây giờ, tôi thấy tôi đọc được nhiều chuyện của tôi đã làm, cũng có hữu ích mà cũng có vô ích. Tôi hiểu rõ. Đến lúc hữu ích tôi thấy khoan khoái. Tôi đọc qua những cái chuyện của tôi đã làm, hữu ích tôi thấy tôi khoan khoái. Mà đọc tới cái chuyện pha quay người khác, giận hờn người khác, tôi thấy bực. Mà cái bực đó là ai lo? Chính mình phải quét đó là đống xác bự ở trong trong tâm hồn. Chính mình phải lo lắng, mình lại giải quyết, không ai giải quyết cho chính mình được. Cho nên càng tu nó càng mở. Nó mở cho các bạn từ tạng một, từ sớ thịt, từ sở gân, các bạn hiểu hết cả càng không vũ trụ nằm trong bạn mà thôi. Thượng đế cũng trong đó, Phật cũng trong đó, tất cả đều ở trong đó. Cho nên bất cứ cuốn kinh nào ở thế gian, bất cứ vị thiên liên nào giáng lâm thế gian, bất cứ người tu nào được thành đạo cũng đọc khuyên chúng ta phải tu. Uổng lắm nếu không tu không giải quyết được món nợ của cửu nguyệt thấp tổ. Chỉ có tu mới giải quyết được. Cho nên chúng ta nguyện tu mà không biết làm sao tu. Tu càng ngày cái miệng nói bậy thì càng nợ càng nhiều. Mà bây giờ từ ngày chúng ta làm thinh rồi thấy lần lần nó giảm đi. Mà người đời hãy chê chúng ta là ngu, nói gì cũng cả cũng ơ. Nhưng mà kỳ thật nó đang sửa máy. Nó đang tập trung tinh thần để sửa. Từ cơ tạng cho tới khối óc sẵn con của chúng nó. Rồi nó mới trở về với tiền kiếp nó. Nó ngồi đó mà nó đi không ai hay. Không ai hay. Tất cả những sử sách nó đã viết hết rồi. Chúng cần mượn sách qua hết. Các bạn mấy chục tuổi các bạn viết hết rồi trong tâm các bạn. Không có chạy đi đâu. Mà nó động tới đâu thì mở tới đó. Nếu các bạn thanh tịnh thì cái điện não các bạn chứa lên tất cả những cái gì từ bao nhiêu kiếp đều có hết rồi. Hiển hiện trong tâm thức các bạn. Kiếp này là cái kiếp chưa hoàn tất những cái chuyện của tiền kiếp. Nhiều tiền kiếp nữa. Luân hồi mãi mãi để cho hoàn tất. Cứ một khoa học là mấy chục năm, một khoa học là mấy chục năm. Học hoài ở thế gian này mà chưa phát triển được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cũng thấy dồn lại cuốn phim, thấy được trong cuộc hành hương, lỗi chỗ này, lỗi chỗ nọ tâm đạo. Rồi ngày hôm nay chúng ta thấy rằng cái đạo tự chủ như ý mà chúng ta làm cho chúng ta, thì chúng ta phải làm. Mà cái đạo mà lê thuộc nữa thì không có làm, không có học. Bởi vì nhiều kiếp rồi không có giải quyết được. Cho nên ngày nay phải đứng lên chịu trách nhiệm và khai khám phá tất cả những cái gì sẵn có của chính mình và thực hiện cho kỳ đưa mục đích theo đại nguyện lúc chúng ta giáng lâm xuống đây. Ngày hôm nay chúng ta vẫn còn ôm sự sáng suốt, hỏi cho chúng ta ngu, nhưng mà dồn xuống dưới ta vẫn sáng suốt. Mà nếu càng ngày càng dồn xuống dưới và cuốn cuồng trong cái tham dục và để phục vụ sự tham dục thì bị kẹt nữa. Nghiệp duyên nó đã làm cho chúng ta nghĩa là bơ vơ rồi. Bây giờ còn đi tìm nghiệp duyên nữa mà không lo giải tỏa cái phần ô trược sẵn có của chính chúng ta và tiến tới sự thanh tịnh và sáng suốt thì kẹt càng kẹt thêm. Cái tánh các bạn đó, bạn cứ nguyện với trời Phật, bữa nay tôi sửa tôi không nắm nữa, nhưng mà vẫn còn nắm. Ai chỉ tới niệm. Cho nên chính mình phải tự săn sóc lên đó. Nếu không săn sóc không thể được. Không có ai giúp bạn và không có ai thay bạn săn sóc cho bạn được. Cho nên ngồi đó tính là may lắm, may lắm, may lắm chúng ta mới biết đạo và đàm đạo và hướng về con đường đạo để tự được. Rất may mới có cái việc này. Chứ đừng có cho đây là bị người ta mê hoặc. Không, mình hoàn toàn tự chủ sáng suốt. Mình hành cho mình mở cho mình khai triển cho mình, không có lệ thuộc. Không ai là chủ mình là tự chủ, mình là phần hồn chủ. Cơ tạng này phải điều khiển, phải trách nhiệm, phải làm sao xứng đáng như ông trời đã phục vụ chúng ta. Chúng ta phải có cái tinh thần thầm phục vụ, là xây dựng cho nó tiến hóa tới vô cùng. Và không nên bỏ bê nó nữa. Chúng ta bỏ bê nó bây giờ, chúng ta lôi thôi. Chúng ta mới tập đạo. Nếu mà chúng ta khi giác lâm mà ta ôm cái thanh tịnh và sáng suốt tiếp tục tới bây giờ thì chúng ta không có đi tạm đạo. Chúng ta đâu có kẹt trong xác phàm, xuống đây ứng để làm việc, nhưng mà càng ngày thấy càng hay nhập xác ở luôn, ta đã bị kẹt. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã bị địa ngục rồi, luân hồi lại mong sao được làm con người. Ngày nay chúng ta làm người và chúng ta được nghe những chân lý và chúng ta đi truy tầm chân lý. Phải thật thà với chính mình mới tầm tầm được. Còn nếu mà mình xảo trá, biết được một chút mà mình tưởng là hay, đó là xảo trá gạt lấy mình thì mất cơ hội. Biết ít nói ít, biết nhiều nói nhiều, có bị nhiều đó để cống hiến cởi mở, để chia sẻ cho ông huynh đệ tỷ muội ở cõi phù sanh này, để mọi người được thức tâm và thấy rõ giá trị của Thượng Đế, thấy rõ cha mẹ trên trời, thấy rõ có cơ cấu, có nhà cửa đàng hoàng. Chúng ta chết, chúng ta ngày đêm cứ nhớ đi về quê xưa chung cũ là chúng ta không có bao giờ bị xuống địa. Khi các bạn hướng thượng mà nhớ cái con đường tinh tấn đó thì không có bao giờ các bạn làm bậy ở thế gian được, không bao giờ. Các bạn nghĩ bỏ cái này để đi về trời kia mà các bạn còn ôm cái chuyện đặng trượt cướp dịch của ta làm gì nữa, thì đương nhiên cái tâm đó nó phải mất và không có lưu trữ trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta trở nên một người hiền và thực hiện cái thiện nghiệp sẵn có của chính chúng ta thì chúng ta được thăng hoa nhẹ nhàng, không bị kẹt nữa. Cho nên ngày đêm các bạn lo tu, lo thiền, lo niệm Phật, thanh tịnh được thức tâm. Cái quan trọng nhất là làm sao cai quản lấy mình và hiểu mình mới sửa được tánh. Sửa tánh thì không có tâm bệnh nữa. Sửa cái tánh ác, tánh ngu, tánh tâm tối sân si thì chuyển hướng nó đi lên hướng thượng thì nó cũng hữu dụng, nó cũng như chiếc xe cho người ta sử dụng khi ta không dùng mà thôi. Cho nên cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục đó là cái bản chất của Thượng Đế, mà chúng ta hướng thượng thì chúng ta độ người. Tham tham cái gì? Tôi tham đạo tôi mới sáng suốt. Sân si cái gì? Tại sao tôi sân si? Tôi cảnh cáo những sự mê muội trong lục của lục căn lục trần trong bản thể tôi, để cho chúng nó được thích tâm và tiến theo tôi thì tôi nên sân si. Thế à, tôi hỷ nộ, tôi hỷ là cái gì? Tôi vui hòa với cả càn khôn vũ trụ, tôi xây dựng cái sáng suốt. Thế à, mà khi tôi có, cũng có cái tính chất phẫn nộ nữa, buồn bực trong này cũng có nữa, là buồn bực gì? Buồn bực sự bế trễ của tôi để tôi tiến thân. Rồi ai ô dục tôi cũng có nữa, tôi thương, thương tất cả càn khôn vũ trụ, có bao nhiêu tôi phải thương, bao nhiêu tôi thương là tôi độ. Còn nếu tôi không biết thương yêu là tôi không biết độ. Còn cái ô dục là tôi gom cái điển để tôi phóng tôi đi, chứ tôi không ở đây. Dục tiến thiên đàng bất cứ giờ phút nào, nó lập ngược rồi lộn lên là thành hữu dục. Mà không biết lập ngược, không tu, không biết đường đạo thì thấy tham sân si hỉ nộ ái ố dục chấp với nhau. Thằng đó còn tham quá tôi không cho vô làm đạo cũng không phải, nó trật rồi. Nó từ cái tham này nó mới chỉ cho nó thấy đường hướng, nó mới chỉ đổi cái chiều hướng tham minh, tham chiều khác để nó thăng hoa đi lên. Nó cũng là một tinh thần cứu độ, và nó chịu tu nó cũng trở thành một vị Bồ Tát. Cho nên chỉ cái kỹ thuật thanh lọc mới có cơ hội chuyển hướng, mà không biết cái kỹ thuật thanh lọc thì không có cơ hội chuyển hướng. Cho nên các bạn đã có cơ hội thanh lọc, khứ trực lưu thanh là pháp sơ hồn, pháp luân tiền định là khứ trực lưu thanh hàng ngày. Rảnh cứ làm, không có lỗ vốn đâu. Cái vốn của bạn không phải là đô la, cái vốn của bạn là thanh khí điển. Mà các bạn thu được thanh khí điển là các bạn thu được tiền của ông trời rồi, không có mất cơ hội. Lúc đó các bạn muốn đi tới đâu thì nó có sẵn giấy máy bay cho các bạn đi. Ý bạn tưởng thì điển nó rút các bạn rồi. Các bạn đã làm trước rồi bạn cảm mới sử dụng sau. Cho nên tu mấy chục năm nháy mắt tôi đi về trời, tu nhất kiếp ngộ nhất thờ, cái câu này có nói. Nhưng mà không ai giải thích là điển phải làm sao mới có cái cơ hội đi. Cứ lấy cái câu đó, tu nhất kiếp ngộ nhất thờ, rồi để tự tới hỏi cái nó không biết đừng trả lời. Nó thôi im đi, lo tu thì ta đến tu nhất kiếp mà tu có mấy tháng mà tới hỏi hoài. Cái đó là người thiếu nhận. Tại sao các bạn hỏi tôi đủ thứ, tôi trả lời đủ thứ? Vì tôi thấy không còn chấp nữa. Tôi thấy thế gian tất cả đều là phương tiện dẫn độ tâm linh, không còn chấp nữa, không còn trách nữa, không cho người đó là phàm, ta là tu cũng có nữa. Nó là anh em ruột thịt, con của trời, thương yêu nó không hết, không có thể giận nữa. Nó có quyền sai vì nó ngu, nó không hiểu, nó đòi hỏi cái này cái kia cái nọ, nó đem cục tối tâm cho mình giải cho nó, để cho nó trở về với sự sáng suốt sẵn có ở trên nó, mới là thật người phát triển. các bạn đã từng nghe nhiều băng, người ta hỏi đi hỏi lại hỏi bao nhiêu đó mà tôi vẫn trả lời. Vì tôi học, học nơi đâu, học như những người hỏi, và những người hỏi làm có ích gì cho tôi không? Dạy tôi học nhẫn, dạy tôi học hòa. Tôi biết nhẫn biết hòa tôi mới sớm thích được. Còn nếu tôi không biết nhẫn biết hòa làm sao tôi sớm thích? Thì tôi tu cái gì? Tôi ôm cuốn kinh cuốn sách, rồi tôi lấy tôi thị hoài ta là thầy, mày không được hỏi, cái đó là trật lắc rồi. Phải hạ mình xuống, người đi trước phải dẫn người đi sau. Cái người dẫn đường đó, cái người nhờ người dẫn đường, có quyền hỏi người dẫn đường, hỏi cho nó chắc chắn rồi ta đi. Đó là cái nhiệm vụ tu học chúng ta phải trả lời. Cho nên các bạn tới đây học gì, học nhẫn, học quả làm thế, để đi về địa phương chúng ta lại nói cho mọi người nghe. Khi người ta thấy cái hạnh chúng ta kiên nhẫn và vui vẻ trong sáng suốt, đó là độ tha rồi, họ mới bắt chước con đường đó họ đi. Mình mới nhiều tiếng họ được. Ta hỏi một hai câu mình gây họ làm sao mình dẫn dắt nó được, mà nó cứu độ chúng sanh. Nói ta từ bi, nói ta làm cha làm mẹ mà thiếu nhẫn sao được. Phải nhẫn, phải hòa, nhẫn trong học hỏi là nhẫn. Khi người ta hỏi gì mình phải bình tâm nghe rồi mình học cái đó. Khi mình trả lời được là mình học được rồi. Mình học cái sản, cái phục vụ trong sáng suốt rất rõ ràng. Rồi mình đưa chìa khóa cho họ sử dụng. Cho nên lời giảng, lời thích tâm của các bạn là các bạn đưa cái cây baton cho họ mượn họ đi trong lúc họ không thấy đường. Cho nên các bạn hết sức nhận, học như tôi như làm người, không có ai nghe. Mình chỉ thấy rằng mình ngu, tất cả đều không. Người ta không, người ta tới, người ta đặt câu hỏi thì mình ngu, mình phải ôn tồn trả lời cho họ để cho họ hiểu. Cách nào? Hay là mình ngu dại, mình không biết, họ sẽ giúp cho chúng ta. Hành động của họ, phỉ báng của họ cũng giúp cho chúng ta. Chê khen của họ cũng giúp cho chúng ta. Để cho chúng ta thấy rõ, động là gì, tình là gì. Động là ở đâu? Động là do sự tâm tối không hiểu mới là động. Còn tịnh là ở đâu? Do sự sáng suốt mới là kỳ tịnh. Đó. Cho nên nhiều khi các bạn thấy một đứa bé nói một câu rất đơn giản mà mình thích tâm, vì nó thanh tịnh hơn mình. Nó cười một cái mình thấy ngọt, mà người khác cười một cái mình thấy mệt quá. Phải đứa bé nó thanh tịnh hơn chúng ta. Nên tất cả phương diện đều học. Con chim đang hót trên cành mà các bạn thanh tịnh, các bạn nghe nó nói đạo, hành động nó dễ thương, từ tâm nó rõ ràng. Những con chim yến, các bạn đứng ra chiêm ngưỡng coi thử, nó hiểu đạo nhiều lắm. Cho nên chúng ta thiếu thanh tịnh thì chúng ta chê đủ thứ hết. Cọng cỏ cũng nói chuyện các bạn được, cây bông cũng nói chuyện các bạn được, rừng rú này họ cũng than thở với các bạn được. Mà các bạn thiếu thanh tịnh thì không thấy. Chúng ngay chúng ta ngồi trong căn nhà này là sự thông minh của loài người đã đóng góp cho chúng ta. Nó đâu có ngu. Căn nhà đâu phải đây, phải đâu phải ngu, đâu phải vật vô tri, hữu tri. Đóng góp mới kết thành một căn nhà hữu tri chứ. Rồi mới xây dựng những cái vật vô tri, những vật này là nó có chủ. Chủ của nó hữu tri là sự thông minh của loài người đã đóng góp. Mà sự thông minh đó ai cho? Thượng Đế cho, Chúa cho. Quý vô cùng, đại phước đức chúng ta mới được hưởng cảnh này. Vì ta bị êm ả, chúng ta ngồi được. Chúng ta hết sức yêu thương nó, quý nó và quý những người làm. Sự thông minh của những vị đó đã đóng góp cho chúng ta, phục vụ cho chúng ta, nó xứng đáng hết sức trong cái tâm thức của Thượng Đế. Cho nên muốn thấy chân tướng của Thượng Đế thì đâu đâu cũng có Ngài. Miếng ta bi này cũng là Ngài. Ngài đã ban, Ngài đã làm, Ngài đã thực hành. Và để hỗ trợ chiều các con Ngài, để các con Ngài thức tâm và hiểu giá trị này. Từ đáy biển đem lên đây. Mà để cho những người ở đây hưởng thụ để biết cái đây là cái, cái này là cái. Nhưng mà nhiều người dùng được không hiểu, không biết, không quý cha trời. Ngồi trong lòng Ngài mà không hiểu Ngài. Cái áo chúng ta đang mặc đây cũng ngài chứ không ai. Cái xác chúng ta đang có đây cũng ngài chứ không ai hết. Chính cái xác của chúng ta mà ta không hòa, ta đã giấu ta rất nhiều, ta gạt ta rất nhiều, thiếu hòa đối với cái xác này, xử sự không tốt với nó nhiều khi, hướng về dục để xài phí, hủy hoại cái cơ tạng này, hướng về sân si để hủy hoại cái cơ tạng của Thượng Đế. Cái chùa cho trong chúng ta ở trù trì để lo tu mà chúng ta thay qua là hại tim gan tỳ phế thận, là hại cho ông trời, tội bất hiếu mà không hay. Khi chúng ta thấy chúng ta bất hiếu đối với cha trời, chúng ta lại không có sử dụng mạnh đối với cơ tạng của chúng ta, lúc nào chúng ta cũng ôn tồn hòa học tiếp, thì cái phần hồn chúng ta đâu có bị tan rã mà đâu có bị hủy hoại. Chúng ta cứ ôm cái sân si mà hủy hoại cái cơ cấu siêu nhiên của Thượng Đế thì chúng ta hủy hoại phần hồn, không có chỗ ở. Thượng Đế là chỗ duy nhất cho phần hồn để ở mà thôi, nhưng mà không biết trú ngụ nơi Thượng Đế. Ngày hôm nay chúng ta tu đi lên hướng thanh điển, hướng thượng đi lên là đi về cái cấu trúc siêu nhiên. Có hữu vi, chúng ta ôm cái xác này và chúng ta truy tầm ra vô vi là siêu nhiên. Bây giờ chúng ta tu đi về thì chúng ta có nhà, có cửa, có nơi trú ngụ, có cơ sở để quản lý làm việc, thích hợp theo thiên ý. Cho nên các bạn tu càng mở, càng tu càng thấy rõ mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Chứ ở thế gian không ai chế chúng ta ra được, không ai in chúng ta ra được. Mỗi người một cái tâm thức, một cái nghiệp duyên khác nhau hết, không ai giống ai hết. Cho nên ông trời rất tinh vi, rất sáng suốt, hướng độ chúng ta từ ly từ tí và không có bao giờ bỏ qua. Nếu bỏ qua, ngài đâu có cho cái xác quản lý chúng ta. Cái xác này nó tạo ra tham sân si hỉ nộ ái ố dục, nó đang quản lý cái thức của chúng ta, hỏi chúng ta chịu gánh vác và làm việc xây dựng đúng theo thiên ý không. Nếu chúng ta xây dựng đúng theo thiên ý thì những cái cơ tạng này hoàn toàn hữu dụng, rất thích hợp. Hằng ngày các bạn có cơ hội đọc cái kinh vô tự trong nội thức và các bạn không có bao giờ từ bỏ các bạn nữa. Cho nên sẽ công phu đúng giờ, đúng giấc và sung sướng trong bùi đạo, thực hành cho kỳ được sự thanh nhẹ sẵn có. Càng tu càng mến thương tất cả, càng tu càng thấy càng khôn vũ trụ nó không xa chúng ta, nó với chúng ta là một, không còn xa nữa, không còn sự ly gián nữa. Khi mà chúng ta nhận thức được vô hình vô tướng, chỉ có một điểm linh quang mà sống tại thế này, thì chúng ta đều là một cái thể. Mọi người hướng thượng sẽ có cơ hội hòa tan chung thức để tiến hóa và làm việc không ngừng nghỉ, sáng suốt, không đòi hỏi ăn ngủ nhiều như thế gian, không đòi hỏi địa vị u ơ như ở thế gian đã sắp đặt. Tất cả là ở thế gian đều là trì trệ, nhưng mà nó là môi trường để học, nó mà là bãi trường thi để cho chúng ta dự thi và tiến qua. Các bạn giữ về trung dung thì các bạn mới thoát khỏi cái thể xác này, mà không giữ trung dung theo phe này bỏ phe nọ thì chắc chắn là không có bao giờ các bạn thoát khỏi cái thể xác này, và sẽ có nơi xử tội, không còn sự sát phạt nữa, mới tiến về sự trung dung sẵn có trong nội tâm. Cho nên bây giờ ở đây ai có gì thắc mắc nữa, hỏi đi, hỏi đi đóng góp.
Thầy, con hỏi này. Buổi sáng, tất cả các anh các chị ở đây, người nào cũng bắt được cái luồng điện thầy bán mà thôi. Còn riêng con thì con ngồi con ngủ luôn ấy. Có phải chăng là con u mê?
Không phải u mê, bị rút ra là nó nhẹ vậy thôi. Khi mà chị thấy chị ngủ thì chị đi đâu, nhưng mà chưa tỉnh. Cái phần hồn chưa tỉnh, mình thấy mình đi, mình thấy mình không còn ở đây nữa, là mình đã đi đâu, nhờ ai rút. Cho nên tôi không có mặt ở đây mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà vẫn có mặt tự nhiên. tôi ngồi bên đó nhưng tôi vẫn làm việc này. Đó, cho nên hôm trước những vị kia nhập xác được này kia kia nọ thì tôi cũng nhập thử cho con ngập chút, nó cũng nói những cái lời mà tôi muốn nói bên kia, thì bên này nó cũng nói được, cũng y vậy thôi. Cho nên luồng điển của chúng ta nó thông cảm rất dễ, không có khó khăn, cũng làm việc khắp các nơi. Cho nên chị thấy cái chấn động lực của chị hiện tại, tại sao chị nghe những cái lời triết lý, tâm hồn chị tê tái rồi chị nhắm mắt thấy nó nhẹ. Mà có người nó nghe rồi cái nó thấy nó nặng, tại vì nó chưa mở, nó không có bỏ công. Rồi đây chị đã bỏ công rồi thì chị tự nhiên chị phải hưởng cái đó chứ. Tu để hưởng cái nhẹ chứ hưởng cái nặng thôi. Nếu chị nặng thì đâu có nhắm mắt mà có đi luôn được đâu. Chị thấy cái nhẹ chưa? Rồi từ đó đi lên đó điêu luyện rồi nó mới thành hình thành dáng, lúc đó mới đi đến ra vô dễ dãi. Rồi sau này muốn chuyển điển đi đâu dễ, có khó khăn. Cho nên thiên liên họ là vậy đó. Họ không có cái xác, cho nên họ không có lên cao được. Chỉ trừ phi cái phần ở trên cao chiếu điển xuống dưới thì được. Còn cái phần mà thiên liên ở thế gian này là, nó cũng như cái xã hội loài người vậy, nhưng mà nó muốn đi lên lên. Mình nói đạo đây chứ nó đứng nghe thiên gì, nó cũng học đạo, thích lắm, mến lắm, muốn nghe đạo, thích lắm. Nhưng mà tiếc không còn cái xác bên trong. Cái xác là nó quản lý từ giờ phút khắc. Cho nên những người nào mà chịu niệm Phật rồi mới thấy rằng ô, chúng ta sai một ngày 24 tiếng đồng hồ, sai bét hết 23 tiếng. Nghĩ vậy không? Niệm Phật rồi mới thấy, khi mà lập lại trật tự rồi mới thấy rằng té ra lộn xộn do mình, bị mất trật tự thượng trung hạ quy nhất rồi thì lúc nào cũng thấy hết à, thấy mình sai chứ đâu có ai sai đâu. Khi mà hiểu thấy mình sai, không có ai sai, thì mình mới xây dựng cái tinh thần phục vụ tốt đẹp, không còn so đo nữa. Mình sai mà so đo gì nữa, để làm để chuộc tội đi. Đừng nói tôi làm cha mẹ rồi tôi cao rồi, không được, vẫn còn sai. Mình biết mình sai là mình mới hạ mình xuống. Mà hạ mình mà mình lập hạnh tốt thì cái gia can con cái đều tốt. Một sức ảnh hưởng của luồng điển từ ái, mỗi đêm mỗi công phu cái luồng điển từ ái đó phóng ra và cứu độ ngay những người ở gia can, bạn bè tới chơi cũng vậy. Mình mỗi đêm mỗi thiền thì tự nhiên à, ngồi tự nhiên mình không nghĩ vấn đề đó, nó mở là tại sao cái luồng điển từ ái nó phóng cho đối phương, đối phương đang bị kẹt cái vụ đó thì nó phản ảnh lại cái, thì mình dùng cái đó mình nói rồi cái mở nó nói quát ông biết chuyện tôi hết, tình trạng tôi như vậy cái nó khai hết. Cho nên không phải lo, không phải là nó là tôi tu rồi tôi lo, người ta tới người ta hỏi tôi không biết đường trả lời, cứ thả tự nhiên rồi trả lời. Bởi vì mỗi đêm mình mỗi chùi cái minh cảnh đài mình, cái kiến của mình càng ngày càng sáng suốt thì họ tới tự nhiên. Cho nên tôi đã nói rằng có nhiều người khi không đứng ngồi đó, có bạn tới thấy sao nó buồn quá, tôi đang vui mà thấy ông tới tôi cảm thấy tôi buồn thiệt buồn, rồi mình mới lấy cái chuyện buồn ra mình nói, thế là ông nó buồn rồi ông nó yêu cầu mình. Rồi mình đứng ngồi vậy thấy vui vẻ mới thấy một bên này nó nặng à, tôi mà đúng rồi thì tự nhiên không cần phải là tôi bấm độn rồi chi. Cái tay này sao nó đau? Mình hỏi cái tay của chị sao nó nặng vậy? What? Mình sao không biết bệnh tôi? Rồi từ đó cái kiến mà, cho nên tôi cho các bạn thờ cái kiến vô vi, là các bạn đang làm cái kiến vô vi trong này. Mỗi đêm làm pháp luân thường chuyển là chỗ nào nó cũng chùi trong sạch. Rồi cái ngồi đó cái nó phản ảnh, hồi nào giờ không biết làm thầy bói mà sao nói đâu trước đó. Sợ, về sợ, không biết phải không, ông đúng phục mình quá. Mình có tu gì đâu, có tụng kinh có làm gì, thì thật là mình làm rất nhiều, mình tu rất nhiều. Các bạn làm pháp luân thường chuyển là tu rất nhiều, nhiều hơn người tụng kinh xài phí. Xài phí nghĩa là nói là mất không, mất khí, mất nguyên khí. Cho nên những người đó tu tới già rồi yếu lắm, cho hơi rất yếu. Mà khi nó biết rồi, nó có những người trong chùa, những ở châu, người tu 40 năm, bây giờ qua tu vô vi họ thấy họ mạnh. Vì họ giữ được cái nguyên khí, thay vì họ mỗi đêm cứ niệm mà họ rất cố công, họ niệm cho Phật chính mà, nhưng mà rốt cuộc họ không hiểu. Lấy con kinh A-di-đà ra cho họ coi, họ không có cách nghĩa được, mà họ đọc không có chữ nào thiếu hết, nhưng mà cách nghĩa không nổi, vì không có điển. Cái đó là điển kinh, mà không tu, tu không có điển làm sao hiểu. Dù người tu vô vi nó là khác, nó có điển rồi, nó vô nó nắm cái cuốn kinh, nó đọc hai ba cái, thấy buồn ngủ, rút nó. Nó biết buồn ngủ hết, nắm cuốn sách khác, nó không buồn ngủ, mà nắm cái cuốn kinh A-di-đà, nó đọc chập, nó thấy buồn ngủ, rút nó. Rồi từ cái rút, rồi nó cứ coi thét, nó hòa với cái điển, nó đi tâm mình. Vô nó đọc cái thấy buồn ngủ à. Mà qua một thời gian rồi đó, thì cái điểm của Đức Di Đà chiếu nó mình, ồ cái này đúng, nó đúng không sai, rồi mới nghiệm ra đọc cái chữ nho đó thì thấy nó chạy từ đâu tới đâu, cái chữ làm sao, cái ma ha chạy chỗ nào, nó ngưng chỗ nào và nó phát triển chỗ nào, cái đường điển nó chạy ở đâu mình biết. Cho nên những vị hồi xưa tu trong thanh tịnh trên núi ăn rất ít, mấy ông pháp sư cho tụng kinh cũng tụng lên cái này đi đà, tụng 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 rồi có dạy thiền nó mới có điển, rồi từ nó cảm thức, nó mở tâm, nó mới giải nghĩa được. Mà giải một phần nào, tôi thấy những vị đó dịch ra giải một phần, giải tuốt ra ngoài đời chứ không có giải vô trong. Còn như ông Tư ông giải là đổ luôn, càng đọc càng tìm càng thấy mở trong tâm thức của chúng ta. Khi mà các bạn thấy mở hết nội tạng rồi, các bạn làm cái gì? Định rồi, hiểu rồi, có cái gì đâu phải lo. Hồi trước tôi không biết, tôi sợ người ta đụng cái này nó không có gì hết. Cái phần nào theo phần nấy, nhân nào quả nấy, phát triển theo trật tự cái càng không vũ trụ, không có ai cướp được nhân thì ổn định mà tu, nghe không? Cho nên nghe lại phải mấy chục cuốn băng mà tôi giảng ở Úc Châu đó, nghe đi, cố gắng nghe để thích. Có cái tôi không có giảng, tôi để người ta thích, vì cái đó dễ, họ sẽ đi tới đó và sẽ tham gia vô cái cuốn kinh đó để họ đi. Còn nếu mà nói vạch lẹt hết rồi á, họ có đi. Cũng như mình tắm cho đâu còn tắm nữa. Thế nha, cho nên có ốc cơ mở, có ốc cơ mở họ sẽ đi thôi. Nên sau này các bạn cũng vậy, các bạn muốn giảng thông suốt ý, các bạn muốn giảng thông suốt mà tới đó cấm quên mất ở trên đất che, cái quyền của ngài, cuốn sách của ngài, cuốn kinh của ngài này che để cho người khác tham gia vô, nó được mở như mình. Chứ không phải mình nói hết cho nó được, nói hơi rồi cũng như tắm rửa cho nó không cần tắm nữa. Cho nên bề trên làm cái gì cũng có dụng ý hết. Nhiều khi tôi nói như quê mùa không ra cái gì hết, nhưng các bạn tức, các bạn tham gia vô trong cái câu nói tôi và phê bình một chặt, các bạn mới thấy đúng. Thế là cái điển các bạn được đi với tôi, vậy nó mau hơn. Đọc nghe mở nó mau hơn, còn đọc nghe mà không mở không có gì. Lặp lại lời nói của người truyền pháp không có gì, chính mình phát ra lời nói tương đương với người truyền pháp, còn rõ ra thân người truyền pháp đó là mình đã hành, thấy chưa? Cho nên kinh kệ cũng vậy nữa, Đức Thích Ca cũng vậy, đâu cũng úp mở hết, có chỗ úp có chỗ mở, nhưng mà không hiểu. Hiểu được cái đó là nó đã mở được cái khuyết ở trong nội tâm, còn chưa mở một cái khuyết trong nội tâm không đọc không hiểu nói gì. Rồi lý luận về đạo này, rồi gặp cuốn sách khác họ lý luận hay hơn, rồi tự mình chê mình, rồi rốt cuộc không đi đến đâu. Với tuổi tác nó mấy chục năm mà nghiên cứu một cuốn kinh không phải dễ, còn cái này nó thực hành rồi bước vào biển giới rồi nó khác rồi, nó dễ lắm. Nắm cái cuốn kinh này nó giải cũng được, mà nắm cuốn kinh khác nó cũng giải được. Nó hướng về thiện nghiệp, tình thương và đạo đức thì nó giải cái gì cũng được. Mà nó phải thực tế hành cái điển tới chỗ giới đó, tới trình độ đó. Mà cái điển nó không tiến tới đó thì nó không có giảng nổi. Giảng tới đó kẹt liền, không nổi. Rồi tìm cái này cái kia làm thí dụ gì cho cái kỳ thật, không cần tìm. Thực hành, rồi cái điển nó quang chiếu, mở hết, không có bị kẹt. Cho nên các bạn tu ở đây không có sách vở gì cho đọc sơ chơi vậy, mà cứ kêu các bạn công phu thôi. Cứ công phu thì cứ lì đi, rồi nó mở ra. càng ngày nó càng mở, mà luôn luôn gặp về chuyện thực tế, những chuyện xe tim, những chuyện kích động trong gia đình, chuyện dữ dội không, là nó khi mà các bạn nhẹ được gặp chuyện dữ dội mà nó xé tâm các bạn, để các bạn thích. Nó chặt ghê lắm. Đêm nay khỏe là ngày mai có chuyện rồi, có chuyện nghịch với mình rồi, chắc chắn là phải trả lời cái câu gì ngày mai mình biết. Mình mở ra được một chút thì mình tiến một chút. Chứ đừng có sợ nói tôi tu rồi tôi sợ, tôi không dám trả lời. Cứ việc nói đại rồi chửi cho mình mắc cái thì mình mở lên lớp nữa. Mình thấy tâm thực hành. Chứ còn ông Tư ông có đâu có dạy tôi tụng kinh hàng ngày đâu. Không. Ông giảng cũng kinh, ông bỏ đó thôi. Bạn cần thì bạn coi, còn bạn không cần thôi bạn không coi. Mình không hành coi thì cũng như đóng rác. Coi còn chửi ông nữa là khác cái văn chương gì đâu, nói lạ. Nói ngược nó là bậy thật bạ không. Không có đúng. Nhưng mà có điểm rồi mới thấy cái ông già này ông không học nhiều, nhưng mà ông dám giảng kinh A Di Đà là không phải chuyện tầm thường. Ông không phải học nhiều, ông dám giảng là ông phải có cái phần điểm nào. Cho nên những người tu có điểm là nắm đập chặt cái buồn ngủ, là kinh nó có điểm. Và kỳ thật cũng kinh nó mở tâm. Mỗi buổi sáng các bạn dùng một trang thôi, cứ trước khi đi làm lật một trang đọc cái đó là nó nhắc bạn không mở rồi, mà mình thấy rõ mình đang trì trệ chỗ nào nữa. Càng tu càng thấy rõ mình đang trì trệ chỗ nào. Nó sống động mãi mãi chứ nó không phải bị bế tắc đâu. Đừng tưởng cuốn kinh đó mà bế tắc, sau này họ tìm cái đó. Chính nó là cây đuốc dẫn đường con người đi tới thiên đàng, đi tới niết bàn mà không ngại gì. Cho nên tôi bây giờ tôi chỉ cố gắng cho các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm nhiều, niệm thanh tịnh, niệm cho đến nỗi mình nghiêng bên này cũng nghe, nghiêng bên này cũng nghe. Đó là sung sướng rồi. Nó mở tơ luôn cho các bạn. Không có bao giờ các bạn bị mất cái đường đạo trong tâm. Nhưng mà trước kia, trước hết mình phải dạy công một chút. Phải làm. Không nên bỏ. Đừng cho cái gì hay, cái mà mình chưa biết mình là không có cái gì hay. Mình tìm ra biết mình là mới lại. Chứ phải dày công. Mà dày công được rồi em thấy sung sướng. Không cần chữ nghĩa sách vở luyện thì không có sao. Đụng đâu mở đó, không cần phải học dữ lắm. Mệt ốc. Các bạn tu này là gì trong, trở về với chân giác. Mà các bạn cũng chung vô trong cái phàm trí, các bạn thấy nặng đọc. Hồi trước các bạn thích đọc sách này, sách kia, sách nọ, tu một thời gian không có thể đọc nữa. Thấy nó nặng đầu lắm. Vì cái tác giả kia chưa biết tu, chưa biết nó là ai, thì cái trí phàm nó cũng không mở được. Đọc thấy vậy thôi, không có ăn chung gì đâu. Một cái kỳ thật này là các bạn đọc được cái kinh vô tự này, đọc càng khôn vũ trụ. Cuốn sách lúc nào cũng hiện trong tâm thức các bạn. Không phải đi tìm sách đọc, chi cho bản thân. Cứ người đối diện với người, lối tối chúng ta có công phu, sáng người đối diện với người thì cái người kia nó không có công phu, nó không có tu, điển nó không có tập trung. Mình chỉ có chiếu cho nó thôi và độ nó. Thì các bạn thấy cái nói sơ sơ là họ tin rồi, họ được mở trí. Vì mình lấy cái từ tâm cứu độ mà, mình không có xảo trá và không có lừa gạt. Nói sơ sơ thì truyền cảm. Cho nên nhiều người, nhiều bạn nói, tôi nói thiệt với ông Tám, hồi trước tôi cũng học bao nhiêu sách, mà tới bây giờ cũng bao nhiêu sách đó, mà tới tôi tu rồi tôi mới biết sử dụng cái hồi trước tôi học tới bây giờ. Hồi trước tôi học mà tôi không biết sử dụng, mà giờ tôi mới biết sử dụng. Cũng bao nhiêu công chuyện đó mà tôi tác văn hay hơn hồi xưa nữa, mình nhanh nhẹ hơn hồi xưa nữa, nhớ là biết rồi. Nhắc tới là tôi thảo liền cái công việc đó. Không có phải ngồi suy nghĩ cả đêm, không có gì đâu. Mà hồi trước tôi phải suy nghĩ cái đêm. Những người trí thức nói chuyện với tôi như vậy, nó khác ở chỗ đó. Thì mới thấy điểm quá văn, chứ văn đâu có quá điểm. Khi các bạn có điểm rồi thì có văn cái gì? Văn là để ghi chép, chấm cái chấm cho biết vậy thôi. Chứ một kỳ thật có điểm nó mới tác văn hay. Mà không có điểm thì văn chưa không hay, không sống động. Mà có điển là tác văn nó sống động. Thì một người chưa tu với một người tu, hai cái thơ khác nhau, xa lắc. Cho nên tôi có làm những cuốn băng thư từ La Đảng các bạn nghe. Đọc sơ cho tôi nghe rồi tôi trả lời liền, chứ tôi không phải mất công mà đọc những gì nó dò câu này câu đó không có. Chút xíu nữa xong. Điểm qua văn. Muốn viết dài thiệt dài cũng được, mà viết ngắn thiệt ngắn, viết một câu cũng được. Tập trung để viết một câu cũng được. Mà không viết thiệt dài cũng được. Tại sao tôi viết thơ cách nghĩa thiệt dài đấy chứ? Để cái người đó không coi liền, người khác coi cũng trong hoàn cảnh đó. Một lá thơ mình ứng dụng cho mọi trạng thái. Cho nên các bạn nghe những cuốn băng thử từ La Giảng rồi mới thấy, ồ kìa, ông Tám còn biết hay. Không phải ông Tám hay đâu, ông Tám tu, ông Tám mới có cái điểm. Mà bạn tu thì bạn là ông Tám, rồi còn gì đâu mà nói ông Tám hay. Cũng một thứ mà thôi. Bạn chưa làm à, rồi khi mà làm rồi thấy cái chuyện đó tầm thường, không có cái gì quan trọng. Là tu là quan trọng. Ở nhà tôi thiếu gì trí thức tiến sĩ rồi xung quanh rồi có cái thời phát tôi nó làm ơn trả lời thì thử các cô các cậu các cậu nói dông dài không ra cái gì hết, tôi đánh tôi nói rồi nó đánh ra nó đọc không thấy. Tại sao? Không phải là mình khoe, điển nó thu gọn, lời nói truyền cảm gửi thơ cho họ đọc tới cái thơ cái tình cảnh khổ cực đọc cái thơ rồi chảy nước mắt cho đến nỗi một cái thơ mà rách luôn hết rồi xin cái thơ khác. Thấy không? Nó ở trong thâm tâm của họ. Cái điểm mình thầm nhau cách cảm, mình có thấy lấy cái điểm của họ, lấy cái tình trạng của họ phổ qua cho họ thì họ thích chứ không gì. Tôi có nhiều ông bạn hồi trước nói chuyện lưu loát hay hơn tôi đó. Thi thơ hay lắm. Ngày bây giờ nhận thơ tôi là hết rồi. Cứ làm sao viết thơ cho tôi mà mong cho tôi có thể gỡ ít lời lại khỏe. Kể cả như ông sư huynh ở trong trường đạo tôi học hồi nhỏ. Bây giờ tôi chỉ chờ thơ tôi đấy nghe. Ông nhắc, có nhắc lại những lời Chúa nhưng mà ông thấy khác. Tại sao tôi đọc cái thơ? Tôi đọc cái thơ của anh mà tôi thấy tôi cảm thấy sung sướng. Tôi thấy tôi mừng rỡ trong nội tâm tôi. Ông mới nhắc là Chúa đã nói mấy ngàn năm trước. Bây giờ cái thơ của anh nó hay, nó mở trí cho tôi. Ông nói là ông dạy tôi học lắm. Ông siêu quý của tôi. Nhưng mà tôi làm sao tôi dám qua mặt ông thầy tôi. Nhưng mà cái điển nó phải biết. Nó giáo dục luôn về tâm hồn của ông. Phải tu vào cái này. Ông cũng phát đại nguyện trở lại những cái thơ là phải làm thế nào đúng như vậy. Cho nên cái này không phải là đi vô trường học, nhưng mà cứ tu đi các bạn sẽ có một kho tàng vô tận trong nội thức mà chưa bao giờ có cơ hội sử dụng. Thì tu rồi là các bạn sẽ thấy. Bề trên sẽ gỡ, trình độ tới đâu sẽ gỡ người tới đó cho mình. Mình học những thơ từ nó sẽ gỡ thôi. Nó hỏi, nó nhờ đúng chuyện hết là để bề trên xét cái hạnh mình đúng không. Nên bất cứ cái gì đến cũng phải hạ mình xuống ôn tồn thỉnh nguyện bề trên để giáo dục họ, truyền cảm cho họ. Mình được thêm vinh đệ đồng học tại thế. Đó là quý. Cho nên tất cả thơ từ đến với tôi thì tôi phải trả lời. Nhưng mà tôi bị công chuyện nhiều, có khi chậm trễ chút. Người thơ của tôi thì họ đọc một năm cũng còn sốc. Năm, hai năm, ba năm thì họ cũng xài được lá thơ đó. Họ đọc thấy sống động trong tâm hồn và thấy họ phải sửa lấy họ và họ phải tự tu tự tiến. Nhất là những người ở tại Việt Nam bây giờ nhận được lá thơ của tôi là một người đâu có cơ hội photocopy. Chép truyền truyền này, chép truyền những người đó. Tổng nghiệp là
Thưa thầy, con muốn hỏi thầy, thưa thầy, cái niệm Phật có giúp gì cho làm bớt được cái tánh nóng của mình hay không?
Chắc chắn là dập tánh nóng luôn, chắc chắn là như vậy.
Thưa thầy,
bằng nào nóng nó sẽ xô nữa, cái đuổi cái nóng ra ngoài, rồi từ đó sẽ hết luôn. Niệm Phật nó sẽ xô đuổi cái nóng đi hết.
Thầy, như vậy cái pháp luân chứng minh, như cái pháp luân thường chuyển, nó có giúp gì trong cái việc giảm bớt cái tánh nóng của mình?
Bớt chứ, cái chứng minh cũng học, cũng làm cho mọi người nhẫn, cái gan nó mát, cái tánh nó hiện. Rồi cái pháp luân thường chuyển là cái thức nó cũng mở hết. Pháp luân thường chuyển, những Phật chứng minh đều là làm cho mọi người trở nên đặc tật. Phải thực hiện đúng, chứ không phải nói tôi làm một bữa rồi qua bữa sau tôi cũng làm nữa, nó không được. Khi mình không làm thì cái tâm nóng lấn áp trở lại về vị trí cũ rồi. Mình phải nhớ mình đang sửa, đã hứa sửa thì dốc lòng sửa, sửa luôn. À, phải hứa một ngày làm mấy lần, cứ làm được mấy lần. Thì nó sẽ thay đổi à. Nhiều người nóng lắm, tôi đã nói trong những cuốn băng ở Việt Nam đánh vợ bằng chỗ trà, nhưng mà tôi nói khét rồi họ làm. Nhưng mình như pháp luân thường chuyển, họ có đánh vợ, người đó nắm dữ lắm mới đánh vợ chứ. Họ bằng lòng cho vợ chửi, là họ kêu chửi thử, là họ có giận không? Họ cố gắng tu để họ bỏ cái nóng tánh, nóng tánh công cao ngạo mạn, cái nóng tánh nó đem lại nhiều chuyện tai hại. Nó đi đường ngắn chứ không có đi đường dài. Cho nên cái pháp luân thường chuyển nó mở, nó mở cái đốc mạch và cái nhâm mạch. Thì lần cái gì mà muốn nói ra nó phải suy nghĩ một vòng đại não nó mới nói ra. Ban đầu nó vậy, sau này nó mở sáng lên, khi mà muốn giận cũng giận lẹ lắm, nóng lẹ lắm, nhưng mà cái đầu sáng trực thì không dám chửi nữa. Cái miệng nó rung, rút trên bộ đầu là không còn nắng nữa.
Vậy như trong bức thì mình cái cơn giận nó kéo tới, mình có cách nào để
mình? Mình phải niệm Phật á, cho tôi nói cả ngày tập trì niệm Phật thì cái cơn giận nó tới thì mình đã co lưỡi răng kề răng rồi, làm gì nữa? Thấy chưa? Tại mình không chịu niệm, mình đóng cửa thiên thế gian nó mới mở cửa thiên đàng. Nó nóng nhưng mà nó xét cái này. Công khai giữa trời đất coi sao, nó xét cái đó thì tự nhiên nó nguội. Còn ở đây mình không đóng mà mình mở ở đây thì nó lên tới đây nó ra mà. Nó phải ăn thua đủ. Mà rốt cuộc là mình hại mình, nó không có ai hại mình. Cho nên phải co lưỡi răng kề răng niệm Phật, cố gắng làm thử thời gian biết đi. Trong 3 tháng liên tục như thế thấy con người nó thay đổi rồi.
Trong thầy, trong số nhiều bạn đạo của chúng con, và trong đó có cả con nữa, thì khi mà chúng con trì niệm lục tự di đà thì nhiều lúc là đầu mắt, thì con có đọc ở trong kinh Di Đà của Đức Ông Tư, ngài có dạy rằng lục tự di đà nghĩa ơn sâu, kẻ đạo nghe qua phải lắc đầu. Có phải rằng khi mà chúng con niệm lục tự di đà như vậy thì cứ luồng điện chạy qua đầu
lên đạt lên đầu, và nó đang mở mấy cái thần kinh, nó lên chưa trọn. Khi nó thanh ở đây thì nó thanh hơn ở dưới này được, nhưng mà cái thanh này nó còn chưa thanh hơn ở trên kia, nó hồi trở lại, nó lắc lại. Cái đó phải chịu một thời gian rồi hết á. Khi mà mình đi vòng thét rồi, cái nó hòa tan với bên trên là nó ngồi yên tĩnh. Có người lắc vậy mà sướng lắm. Có người lắc chung chứ lắc chung như dân như rớt cạn gỗ vậy, nhưng mà nó khỏe lắm. Vì những thấp tình la giọng là 7 lúc gân ở trong đó nó đang mở. Có người nó làm pháp luân vô cái đụng pa 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 pa, có như chị gì đó, Di Hoàng, nó làm như vậy đó. Là cái thất tình la giọng ở trong đó nó đang mở, nó phải dịch. Nhưng mà một thời gian làm chứng minh như làm pháp luân khác, sau rồi hỏi những cái động tác đó chỉ cảm thấy mệt không?
khỏe, sung sướng, khỏe, không có mệt. Tôi trước lắc dữ lắm, lắc cái đầu cũng như vậy. Mà dữ lắm vậy chứ không phải. Bây giờ tôi muốn làm thì khó, bởi vì nó hòa với bên trên thì khó. Mà tôi sung sướng, cả nhà tưởng tôi điên mà tôi đi chơi ngoài phố. Tôi thấy tôi đi chơi, về mặt mày tươi, ngày nào mà không lắc buồn nữa. Rồi bây giờ nó hết rồi, bây giờ chỉ ở trên xuống đạp nó mới mới cục cửa, còn lắc như xưa không được. Hồi xưa ham chơi, ham đi đây đi đó,
dạ. Dạ thưa thầy, con có câu hỏi, nếu mà mình niệm Phật cách nào, chúng ta làm lỗi công việc của mình không?
Không, có tập đi. Bây giờ ban đầu á, rảnh mình về nhà mình mới niệm, nha. Ban đầu tập nó vậy đó, giờ công phu mình niệm, rồi lần lần mình lắng áp tới cái công chuyện làm, vừa làm vừa niệm. Nói tới cái này là không ai tin nè. Bây giờ mình phải tập sự trước, tập cho nó niệm được rồi nó quen rồi, rồi mới làm rồi niệm, toàn thắng niệm. Bây giờ á, con thấy nha, khi con làm việc nó cũng nghĩ bậy đó, có không? Cái nghĩ bậy đó là mình nuôi dưỡng và mình dạy nó nghĩ bậy từ hồi nào giờ đâu có biết. Bây giờ mình dạy nó niệm Phật, thì tới lúc mình làm mình vẫn niệm Phật, nó thay đổi rồi. Trong này lục căn lục trần này, 1250 vị tỳ kheo ở trong này, nó hồi nào giờ nó, mình dạy nó nghĩ bậy nghĩ bạ. Thấy cái chén đẹp nó nghĩ chén đẹp, thấy cái áo đẹp nó nghĩ cái áo đẹp. Thấy không? Thì lúc mình đang làm việc đàng hoàng mà nó xen những ý nghĩ đó, nó còn xen được, thì mình tập nó niệm Phật, thì lúc mình làm việc vẫn niệm Phật, nó quen rồi là hết. Rồi mà niệm Phật rồi mới thấy cái ý nghĩa rõ ràng, việc tôi làm trong thanh tịnh, cái việc này là việc của ông trời cho tôi, ông Phật cho tôi phải sống trong thanh tịnh, việc làm tôi phải đàng hoàng, tôi không có sao đo, tôi phải tập trung tất cả tinh thần làm việc là đang niệm Phật. Tôi chùi cái chén, rửa cái chén và rửa cho thiệt sạch. Chùi cái nhà cũng quét cho thiệt sạch. Mặc cái áo, mặc cái đàng hoàng. Nó mới chứng minh cái tâm mình đã đàng hoàng. Chắc thật. Hiểu chưa? Con tập hết rồi nó được à, không có cái gì đâu. Nhưng mà bây giờ cái giờ mình đi làm về rảnh, mình bắt nó niệm. Niệm nửa tiếng, niệm 20 phút, niệm thét rồi nó quen, lần lần nó một tiếng đồng hồ, rồi 2 tiếng. Lần lần cái thét rồi toàn thân niệm hết.
Thầy, tôi sợ là nếu mà mình niệm gì đó mình mới tập trung vào cái công việc làm của mình.
Không, cái khi mà về rảnh về nhà mới niệm chứ đâu có ở sở, mới tập niệm thôi. Đi vô sở mình niệm Nam Mô gì đó, là nó lộn công chuyện hết rồi. Làm việc là tập trung tinh thần làm việc. Còn về nhà mình niệm Phật là cái giờ đó mình niệm Phật. Như ngày nay tôi tập 20 phút, liên tục 20 phút được, rồi mai nó sẽ gia tăng. Chứ mình không bắt nó niệm nó khùng là không có được. Nó phải có ngày có giờ, thấy không?
Yeah.
Giờ rảnh rỗi á, mình ngồi đó mình niệm Phật, tập thét nó về.
Thưa thầy, như trường hợp chị Minh chỉ lắc như vậy là thầy nói là tại vì cái thức tịnh lai dẫn nó chưa có mở đó.
Còn nó đang mở.
Nó đang mở. Còn những người mà không có lắc, không có gì hết, bình thường. Chẳng
sẽ lắc. Tu một thời gian rồi sẽ lắc. Khi mà làm pháp luân chuyển, mình thường chuyển nó đúng là nó lắc.
Vậy là không có sao hết.
Đâu có sao. Mặt mày tươi tắn nó đâu có sao. Lắc.
Thưa thầy, như con nói là tại vì như có những người thôi không lắc gì hết, thì mấy năm rồi không lắc gì hết đó thầy. Là cái thức tịnh lai dẫn nó không có mở phải không thầy?
Chưa có mở được.
Phải qua cái giai đoạn
nó mở là nó lên trên đầu á, lắc cái đầu trước.
Dạ thưa thầy, ai cũng phải qua cái giai đoạn đó.
Cũng phải qua, làm đúng là phải qua, pháp luân thường chuyển đúng là phải qua.
Như thầy, mình có phải là mình có mở nhiều lần như thầy, hay là mở một lần là qua hết giai đoạn đó?
Không, nó mở nhiều lần chứ, mở nhiều lần. Khi mà nó trụ ở đây và luôn luôn xuất phát cái đó là hết. Đó là biết rồi, biết đi, biết về, biết đủ thứ hết.
Thưa kính thì con hỏi thêm một chút là vì hôm bữa thầy có giảng rồi mà chắc không đâu nhớ. Thế thầy hôm qua con ngồi thiền con cũng thấy như vậy, hôm nay con đang ngồi thầy giảng cũng thấy như vậy, là con thấy như là đá sỏi rất là nhiều thưa thầy. Thầy cứ rất là nhiều trước mắt thôi, đá sỏi rất là đều rất là nhiều. Thì con trụ bộ vẫn trụ bộ đầu mà nó vẫn như vậy thì không biết là con có làm cái gì sai không thưa thầy?
Không sao, cứ lo niệm Phật đi, không sao, sau này nó sẽ thấy hạ xa.
Cái này mà 50 đệ tử của thầy mà một lượt nó rác như vậy thì sẽ dùng
đau. Làm cho khỏe.
Exercise.
Thưa thầy, khi mà trường hợp chỉ bị lách thì chỉ biết là chỉ bị lách.
Biết
không? Mà chỉ cưỡng không được
hả? Trên đây được hả?
Đúng rồi,
mãi chứ
không có
control
được
hả? Control được. Kêu lại. Cũng như ông dân cao ở Việt Nam ông lắc còn dữ nữa. Dân lên nè. Nhưng mà ông đã lắm.
Thì nhiều chị Minh vậy đó, chị không tìm lại được. Ráng chị niệm Phật lắm.
Tôi làm rồi nó hết.
Thưa thầy, con xin các cái câu hỏi. Trong cái thời gian mà vừa qua, con có cái điều mà con thấy vậy nhưng mà con không biết là có đúng hay không. Thì con nghe thầy nói rằng người tu thì có thể cứu được cửu huyền thất tổ. Nhưng mà con cũng có nghe thầy nói rằng cửu huyền thất tổ của mình luân hồi và cây cỏ cũng như là rau cỏ và gà heo mà mình đã rước vào trong cơ thể của mình. Và trước đây con có nhiều lần con thấy rằng khi mà con pháp luân thường chuyển sang mà con mơ đi thì con thấy con đi tới cái phần mà con theo con hỏi thì anh em nói là phần hạ thường, thì con thấy nó là sâu bò, cắp ngái rắn. Và khi con đi xuống con niệm Phật thì những cái loài đó nó bò ra. Và sau này khi con đi, con cũng làm như vậy, thì con mơ đi thì con thấy rằng con thấy người, nhưng mà không biết nó ở cảnh giới nào. Nhưng mà trong thời gian gần đây thì con thấy và con gặp người ta và con chỉ họ làm phương pháp sơ hồn và con giảng. Con nói về cái phương pháp sơ hồn nó hiệu nghiệm như thế nào. Thì con xin hỏi thầy, những cái điều con thấy nó phải là ở trong cái tiểu thiên địa của con không?
Trong tiểu thiên địa chứ đâu. Nghĩa là sẽ thấy những mặt mày lạ khác khác không ạ? Mà các ngàn người như mình chưa có quen kỳ thật ở trong mình chứ đâu. Rồi chỉ tên ta niệm Phật, rồi lần lần mới sẽ thấy rõ ai ai, bà con, ông nội, ông ngoại, ông cố rồi gì hiện ra. Lúc đó mới biết.
Dạ, như con cũng xin thưa thầy, ví dụ như là mình chỉ vào sôi hồn hay là gì, những cái phương pháp gì tu hành, cái đó cũng là cái mỗi cách thức mà mình hướng độ.
Chứ sao, cái đó là trách nhiệm của mình nhé. Lục căn lục trần phải chỉ nè, vạn linh trong đó phải chỉ hết, phải chỉ cho nó toàn thân tu mà.
Để thầy cũng xin cấp cái câu hỏi nữa. Thì khoảng tháng 10 năm rồi thì con có thấy một lần là lúc con thở chứng minh thì con thấy con mê đi. Và con cũng đi lạc vào một cảnh dưới và con thấy rằng cái cây đi lạc vào một cái vườn cao và con làm một cái lễ cưới với một người cô gái. Nhưng mà khi dẫn đi vào cái vườn cao đấy thì con thấy cái lá cau và trái cau đó là toàn là ánh sáng. Nhưng mà khi đi vô trong cái chỗ cái lúc mà làm lỡ thì con thấy trên bàn có đỡ một cái chai rượu và đờ là thiên lý tử dục. Thì khi con đi vô đó con chưa được mở thì con quay trở ra thì đám cưới nó bất thành, con không hiểu đó là cái gì.
Cái đó cái vía cho gặp thôi, cái vía mới chưa gặp thì chưa có được cưới. Cái vía mới gặp thôi, chưa nói chuyện được.
Xin cảm ơn.
Sẽ thấy, đáng tôi sẽ thấy.
Dạ thưa thầy, lúc trước khi sau khi con do hồn cũng bị lắc, nhưng mà khi con nghe một người bạn đạo nói là ra lệnh cho nó để cho nó khỏi lắc, con cũng về con ra lệnh như vậy có tốt không?
Tốt chứ đâu có sao. Con phải kèm, nhưng mà tới hồn mà nó đi lên cao rồi con muốn kèm cũng được. Khi khi mà luồng điện vững rồi đó, không là lắc, mà lắc rồi khỏe. Khỏe không? Không có mệt. Nó mở ở trong nó.
Lắc cái đầu, nó muốn đặt cái đầu.
Lắc gì lắm. Lắc gì lắm. Rồi, tới giờ rồi ha.